suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định của ông Marco Roncalli về Đức Gioan 23. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Vì đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui.
Ông ơi, khi Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến 14. Sau đó, Đức Giê-xu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, và đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Chúa Giê-xu thương mến nói với ông Phê-rô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phê-rô vội khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá. Vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, tiền của, quyền bính, danh vọng không đương nhiên mang lại cho con người hạnh phúc. Một lần nữa thế giới lại học biết chân lý ấy qua kinh nghiệm của con người giàu có và danh tiếng nhất nước Mỹ là ông Turner, nhà tỷ phú sáng lập hệ thống truyền hình CNN. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tạp chí The New York, nhà tỷ phú này đã cho biết rằng mình thất vọng đến nỗi đã có lúc nghĩ tới việc tự tử. Con người đã từng được xem là một trong những người quyền thế nhất nước Mỹ, nhất là sau khi ông đã tặng hàng tỷ Mỹ Kim cho tổ chức Liên Hiệp Quốc. Giờ đây tự nhận mình là nạn nhân của một cuộc chiến tranh đủ mọi mặt, từ công việc kinh doanh, đời sống gia đình và ngay cả niềm tin tôn giáo. Thất bại trong đời sống gia đình là điều thê thảm nhất đối với ông. Ông và nữ tài tử Fonda đã ly dị nhau sau 8 năm chung sống. Lý do chính khiến cho hai người chia tay nhau là vì Fonda đã trở thành một Kitô hữu. Ông Turner đã có lần nói, Kitô giáo là tôn giáo dành cho những người thua cuộc, và gọi Đức Giáo Hoàng John Paul II là một tên ngu ngốc. với tất cả những gì mình đang có trong tay, ông đã có lý khi gọi các Kitô hữu là những người thua cuộc. Nhưng cái nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo mà con người giàu có và quyền thế này không thể hiểu được chính là thua để thắng, mất để được và chết để sống. Lẽ ra, trong nỗi thất vọng ê chề khiến ông chỉ còn nghĩ tới một lối thoát duy nhất là tự tử, thì ông Turner phải hiểu được lời nhắn nhủ của Chúa Kitô: chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính bản thân thì nào được ích gì. Chỉ sau khi được Chúa Kitô phục sinh hiện ra, các môn đệ của Ngài mới hiểu được cái nghịch lý vĩ đại ấy của Kitô giáo. Khi thầy mình bị treo trên thập giá, giấc mộng công hầu khanh tướng của các môn đệ cũng tan tành mây khói. Trong nỗi thất vọng ê chề, họ đã buồn bã quay về với nghề cũ, để rồi vất vả thâu đêm mà không bắt được con cá nào. Đó là hình ảnh của một cuộc sống trống rỗng chán chường mà nhiều người vẫn tiếp tục lao mình vào. Có tất cả trong tay mà vẫn thấy thiếu thốn, hưởng mọi sự mà vẫn không thỏa mãn, được bảo đảm trong mọi sự mà vẫn không có được bình an. Hiện ra với các môn đệ sau khi các ông đã vất vả thâu đêm mà không bắt được con cá nào và cho các ông được mẻ cá lạ lùng, Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng không có Ngài, các ông không thể làm được gì, và một cuộc sống thiếu vắng Ngài là thiếu tất cả. Lần đầu tiên, những người chài lưới này đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu, thì lần này họ không những bỏ mọi sự mà còn bỏ chính bản thân mình nữa. Họ hiểu rằng, chỉ khi trút bỏ cuộc sống con người của mình, họ mới thực sự được lấp đầy bởi chính đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Với Ngài, họ tìm lại được bản thân và có được điều mà không một của cải nào trên trần gian này có thể mua sắm được. Đó là sự bình an trong tâm hồn, bình an cho các con. Ước gì chúng ta cũng biết sẵn sàng trút bỏ mọi sự để cảm nếm được sự bình an đích thực của đấng phục sinh. Amen.
Nguồn ơn Thiên Chúa dạt dào, tình yêu ôi quá nhiệm màu, lòng chưa bao đớn đau. Để cho nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai ngàn sầu.
Chúa đã sống, đã
rồi,
Chúa đã sống lại rồi, người vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại rồi, Chúa chiến thắng đương thờ, chỉ chờ niềm vui hạnh phúc khắp
nơi. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đặt vấn đề: tại sao tìm đấng sống trong những gì mau tàn phai và chết đi? Lời cảnh báo: sao các bà lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển dời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 90.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần ngày 23 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày này, nhiều tín hữu đã tuống về Roma để chờ tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4. Thứ tư 23 tháng 4 cũng là lễ Thánh Giorgio, bổn mạng của Đức Thánh Cha. Các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh giới thiệu các nhóm hành hương đã nhân danh mọi người chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, trong các ngày này chúng ta cử hành mầu nhiệm vĩ đại sự phục sinh của Chúa Giêsu trong niềm vui vượt qua. Đó là một niềm vui đích thật, sâu xa, dựa trên sự chắc chắn Chúa Kitô phục sinh không chết nữa, nhưng sống và hoạt động trong giáo hội và trong thế giới. Sự chắc chắn ấy ngự trị trong con tim của các tín hữu từ buổi sáng phục sinh đó, khi các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu và các thiên thần nói với họ: sao các bà lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa các lời này như sau. Các lời này giống như một hòn đá mốc lịch sử, nhưng chúng cũng là một hòn đá làm vấp ngã. Nếu chúng ta không rộng mở cho tin mừng, nếu chúng ta nghĩ rằng một Giêsu chết ít gây khó chịu hơn một Giêsu sống. Trái lại, biết bao nhiêu lần trên con đường thường ngày, chúng ta cần nghe nói với chúng ta rằng: sao bạn lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Biết bao nhiêu lần chúng ta cần nghe các lời này để được cứu thoát khỏi các tình trạng khó khăn hay tuyệt vọng. Chúng ta cần các lời đó khi chúng ta khép kín trong bất cứ hình thức ích kỷ hay tự mãn nào, khi chúng ta để cho mình bị quyến rũ bởi các quyền lực trần gian và các sự vật của trần gian này mà quên Thiên Chúa và tha nhân, thì chúng ta đặt các niềm hy vọng nơi các phù du trần tục, nơi tiền bạc, nơi thành công. Khi đó lời Chúa nói với chúng ta: tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Tại sao con tìm ở đó cái không thể cho con sự sống? Phải, có lẽ nó sẽ cho con sự vui vẻ trong một phút, một ngày, một tuần, một tháng. Rồi sau đó thì sao? Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu này phải vào trong tim của chúng ta, và chúng ta phải lặp lại nó. Chúng ta hãy lặp lại nó 3 lần nhé. Chúng ta có cố gắng không? Tất cả nào? Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? To hơn nha. Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Hôm nay khi về nhà, chúng ta hãy nói lên câu đó trong con tim, trong thinh lặng. Hãy tự hỏi mình câu đó. Tại sao trong cuộc sống tôi lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Làm điều đó sẽ đem lại thiện ích cho chúng ta. Nhưng không dễ rộng mở cho Chúa Giêsu. Nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể rộng mở mình cho Đấng trao ban sự sống, cho Đấng có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng đích thật. Trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy để cho mình lại được kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, và sống vì vẻ đẹp và sự phong phú trong sự hiện diện của Người. Nhưng không dễ dàng, không thể tính trước việc chấp nhận sự sống của Đấng phục sinh và sự hiện diện của Người giữa chúng ta. Tin mừng cho chúng ta thấy các phản ứng của tông đồ Thomas, của Maria Magdalena và của các môn đệ. Thomas đặt ra một điều kiện cho lòng tin. Ông xin được sờ mó vào sự hiển nhiên là các vết thương. Bà Maria Magdalena thì khóc. Bà thấy Chúa nhưng không nhận ra Người. Bà chỉ ý thức được đó là Chúa Giêsu khi nghe Người gọi tên bà. Các môn đệ làng Emmaus bị trầm cảm và với tâm tình của sự thất bại, đi tới chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu bằng cách để cho Người bộ hành bí ẩn đồng hành với họ. Mỗi người bởi các con đường khác nhau. Họ tìm Đấng sống giữa các người chết và chính Chúa sửa chữa lộ trình. Còn tôi làm gì? Đâu là lộ trình tôi theo để gặp gỡ Chúa Kitô sống và phục sinh? Sao lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Người sẽ luôn luôn ở gần chúng ta để sửa lại lộ trình nếu chúng ta đã sai. Tại sao tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu hỏi này làm cho chúng ta thắng vượt cám dỗ, nhìn lại đằng sau, nhìn vào những gì của ngày hôm qua, và thúc đẩy chúng ta hướng tới tương lai. Chúa Giêsu không ở trong mồ. Người là đấng đã sống lại, đấng sống, đấng luôn canh tân thân thể người là giáo hội, và làm cho nó bước đi bằng cách kéo lôi nó đến với người. Hôm qua là mồ của Chúa Giêsu và của giáo hội, mồ của sự thật và của công lý. Hôm nay là sự phục sinh vĩnh cửu mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tiến tới bằng cách trao ban cho chúng ta sự tự do đích thật. Hôm nay, câu hỏi này cũng được đặt ra với chúng ta. Bạn, tại sao bạn tìm giữa các kẻ chết đấng sống, và bạn tự khép kín trong chính mình sau một thất bại, và bạn không còn sức để cầu nguyện nữa? Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người cảm thấy cô đơn, bị các bạn bè bỏ rơi, và có lẽ bị cả Thiên Chúa bỏ rơi nữa. Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người đã mất niềm hy vọng và cảm thấy bị tội lỗi của bạn cầm tù. Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người ngưỡng mộ vẻ đẹp, sự toàn thiện tinh thần, công lý, hòa bình. Chúng ta cần nghe lặp lại và nhắc nhở nhau lời cảnh báo của Thiên Thần. Lời cảnh báo này, tại sao các ngươi tìm người sống ở giữa các kẻ chết, giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển dời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Chúng ta hãy lặp lại câu hỏi đó. Tại sao các ngươi lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Anh chị em hãy coi, người sống, người ở với chúng ta. Đừng đi tới biết bao nhiêu nấm mồ, mà ngày hôm nay chúng hứa hẹn với bạn điều gì đó, vẻ đẹp, nhưng rồi không cho bạn cái gì hết. Người sống, chúng ta đừng tìm ở giữa các người chết đấng sống. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Ngoài các nhóm hành hương của các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, còn có các đoàn đến từ các nước Mexico, Costa Rica, Colombia, Argentina và Brazil. Ngài đã đặc biệt chào các tân phó tế trường Ireland, thân nhân và bạn bè của các vị. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả các trẻ em, giới trẻ, người già, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và tu sĩ, cũng như các hiệp hội và phong trào đã gửi lời mừng lễ phục sinh, bày tỏ lòng triều mến và gần gũi đối với Ngài. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và việc phục vụ giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết Chúa Nhật tới tại Alba có lễ phong chân phước cho linh mục Giuseppe Cirotti, dòng Đa Minh, bị Đức Quốc xã thu ghét đức tin giết trong trại tập trung Dachau. Ngài cầu mong chính tá Kitô anh hùng và cuộc tử đạo của cha có thể khơi dậy ước muốn ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu và tin mừng của người hơn. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cầu mong họ luôn sống đức tin với nhiều hăng say và xác tín rằng chỉ có Chúa Giêsu mới cho phép mọi người đạt được hạnh phúc đích thực và lâu bền mà thôi. Đức Thánh Cha khích lệ các người đau yếu tìm được sự ủi an cho các khổ đau của họ nơi Chúa Kitô phục sinh. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới sống đời hôn nhân trong sự gắn bó với Chúa Kitô và các giáo huấn của Tin Mừng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là các người công chính. Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là các người công chính, và việc tưởng niệm các vị là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Ông Eliotoaf, nguyên Rabbi trưởng Roma, đã khẳng định như trên liên quan tới lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng lớn của Giáo hội Công giáo vào ngày 27 tháng 4 tại Roma. Rabbi Toaf còn nhớ dịp lễ vượt qua năm 1987. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết thư cho ông để bày tỏ các ước mong dấn thân của các tín hữu Kitô và Do Thái cùng nhau tiến bước trên con đường của sự tự do và niềm tin, hy vọng và tươi vui trong tim, và luôn nhớ rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sách Talmud có nói rằng mỗi thế hệ đều biết tới 36 người công chính, và số phận của con người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ, vì họ đem theo trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa hơn những người khác. Họ công chính vì đã tận hiến cuộc đời phục vụ tha nhân và vinh quang của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị là người công chính vì các cử chỉ của Ngài đã viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, trại tập trung Auschwitz và bức tường phía Tây ở Jerusalem. Chúng là các cử chỉ can đảm, cương quyết làm thành cột mốc lịch sử, diễn tả lòng triều mến chân thành của Ngài và sự cảm thông đối với dân Israel, cũng như đền bù đối với các khổ đau và các sai lầm trong dòng lịch sử đối với dân Do Thái, đạt tột đỉnh với nạn diệt chủng Shoah. Trung tâm Simon Wiesenthal là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất của người Do Thái, cũng phổ biến bài viết ca ngợi Đức Gioan 23 như là sức mạnh linh hoạt công đồng chung Vatican II và thay đổi kiểu tín hữu Công giáo nhìn các tôn giáo khác, đặc biệt là Do Thái giáo. Rabbi Yitzhak Ellerstein, giám đốc văn phòng liên tôn của trung tâm, ghi nhận rằng tài liệu Nostra Aetate về liên tôn của công đồng đã chấm dứt hàng thế kỷ bài Do Thái giáo và khiến cho tương quan giữa các tín hữu Kitô và Do Thái ở trên bình diện tôn trọng lẫn nhau. Trong khi Rabbi Abraham Cooper, đồng giám đốc trung tâm, nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử viếng thăm hội đường Do Thái Roma, ôm hôn Rabbi Eliotoaf và gọi tín hữu Do Thái là các người anh cả của Kitô hữu. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chinh phục trái tim của người Do Thái khi quyết định thiết lập ngoại giao với nước Israel và nhét lời cầu của Ngài vào bức tường than khóc khi viếng thăm Jerusalem. Qua đó, Ngài công nhận máu của các thế hệ Do Thái đã đổ ra vì Kitô giáo và cầu xin ơn tha thứ. Đây là cử chỉ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của ông Marco Roncalli về Đức Gioan 23.
Quý quý vị và các bạn thân mến. Chủ nhật 27 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Giữa những người tham dự có bà con thân nhân của Đức Gioan 23, trong đó có ông Marco Roncalli, chắc của Đức Thánh Giáo Hoàng. Marco Roncalli là nhà báo kiêm văn sĩ và là tác giả cuốn sách tựa đề Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, viết về cuộc sống và tương quan của Đức Gioan 23 với châu Mỹ Latin. Trước hết, ông Marco Roncalli đã nhận định về nét nổi bật trong gương mặt của Đức Gioan 23, vị giáo hoàng tốt lành như sau. Sợ chỉ dẫn đường xuyên suốt lộ trình cuộc sống nhân bản và tinh thần của Đức Roncalli là ngưỡng vọng liên tục sự thánh thiện mà chúng tôi đã chứng minh với các tài liệu. Có thể nói rằng, nó lộ hiện từ năm này sang năm khác, tháng này qua tháng khác, mùa này sang mùa khác, trong một bức thư, một trang nhật ký, một văn bản hay một ghi chú. Chúng tôi cũng tìm ra ý thức rằng, sự thánh thiện giả thiết thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, để cho Thiên Chúa uống nắng. Thế rồi, chắc chắn là nó đã được tóm tắt trong các đề nghị tỏa thoát ra từ cuốn nhật ký tâm hồn của Ngài. Trong đó, đã có dấu ấn đầu tiên là khẩu hiệu Ngài chọn khi làm giám mục, đó là Obedienza et Pax, vâng lời và bình an. Tôi tin rằng chính tại đây cần nhấn mạnh rằng đoạn này là tột đỉnh ý nghĩa toàn vẹn của cuộc tôn phong hiện thánh này. Đó là sự gắn bó hoàn toàn với tin mừng, ý muốn sống trong sự thánh thiện, tìm kiếm nó như mục đích có thể đạt được, mà không coi nó là điều quá xa vời. Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa cũng có nghĩa là, rồi Thiên Chúa cho phép đạt các mục tiêu ấy, mà tự chúng trong quan niệm của Đức Roncalli không phải là điều gì siêu phàm, nhưng ở tầm tay của tất cả mọi người. Khi một người dấn thân hoàn toàn, nhưng cũng để cho Thiên Chúa uống nắng. Nhận định về việc Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tôn phong hiện thánh cho Đức Roncalli, tức là Đức Gioan 23, và Đức Wojtyła, tức Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cùng một trạch. Ông Marco Roncalli cho biết như sau. Đây là điều đã xảy ra với chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 2000. Ngài đã tôn phong chân phước Pio thứ 9 và Đức Gioan 23 cùng một lần. Và lần này Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiện thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Có vài nhà bình luận lịch sử nói tới một loại cân bằng. Nhưng mà thử hỏi cân bằng trong nghĩa nào? Ý niệm về sự thánh thiện cũng có thể tới với chúng ta qua các nhạy cảm rất khác nhau. Bởi vì, thật là vô ích chối cãi rằng, hai vị giáo hoàng có hai kiểu sống, hai nhạy cảm và có lẽ cả hai cung cách sống sự thánh thiện khác nhau. Nơi Đức Gioan Phaolô đệ nhị, chiều kích thần bí xem ra được nhấn mạnh hơn, có lẽ được vun trồng trong tương quan của Ngài với Thiên Chúa. Nơi Đức Gioan 23, có lẽ hiển nhiên hơn sự chồng lên nhau giữa chiều kích riêng tư và chiều kích công cộng. Dầu sao đi nữa, trong cả hai trường hợp, chắc chắn có cùng sự trung thành với tin mình. Chúng ta nhớ là ngày 25 tháng Giêng năm 1959, khi Đức Gioan 23 loan báo tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành rằng Ngài muốn triệu tập công đồng chung. Ông Marco Roncalli có những nhận định như sau. Đây chính là sức mạnh và lòng can đảm của Đức Gioan 23 khi đưa ra quyết định ngoại thường có tính cách cá nhân này.
bởi vì Ngài đã hỏi ý kiến của một vài cộng sự viên lập tức, chứ không đưa ra chương trình nghiên cứu dự án công đồng cách sâu rộng như bao giáo hoàng trước Ngài đã làm. Ngài cũng đã cảm thấy được linh ứng và được củng cố bởi Đức Hồng Y Tardini và những vị khác. Việc Ngài loan báo triệu tập công đồng gây kinh ngạc và khiến cho nhiều Hồng Y câm nín khi nghe loan báo vào ngày 25 tháng Giêng năm 1959. Rồi từ đó trở đi, như quý vị đã rõ, đó là con đường chuẩn bị dài hơn thời gian họp công đồng, với các thời điểm quan trọng, với các sứ điệp qua đài phát thanh. Qua đó, Đức Gioan 23 thật sự mời gọi toàn thể giáo hội suy tư về chính mình và trách nhiệm của mình đối với con người, và có thái độ sống mới. Cuối cùng, liên quan đến châu Mỹ Latin, trả lời cho câu hỏi, đâu là âu lo đầu tiên của Đức Gioan 23 đối với vai trò của giáo hội tại châu Mỹ Latin? Ông Marco Roncalli chia sẻ như sau. Âu lo của Ngài cũng là những âu lo đối với các vùng khác của đại lục này. Đó là nền hòa bình, hạnh phúc tinh thần và vật chất. Đương nhiên là, trong ý thức, châu Mỹ Latin là một vùng đất có nhiều nguy cơ vì chính sách cai trị của các chính quyền địa phương, và cũng vì sợ rằng với Cuba, các nước này có thể chịu cùng số phận như thế. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng, Đức cha Antonio Samore, hồi đó là thư ký phân bộ ngoại vụ phụ Quốc vụ Khanh, đã tham dự nhiều phiên họp của các đại diện các hội đồng giám mục Bắc và Nam Mỹ, và đã nghĩ ra các hình thức cộng tác mới trong công tác tông đồ. Và không phải là bí mật gì việc đôi khi Ngài đã phải vất vả dung hòa lập trường chiến thuật liên quan đến châu Mỹ Latin với các vị khác của phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Và công việc phải làm bên châu Mỹ Latin thì bao la. Ngày 24 tháng Giêng, Đức Gioan 23 đã viết trong nhật ký của Ngài như sau. Buổi tiếp kiến Đức cha Samore sáng nay đã cảm hóa và đưa tôi vào trong công việc rộng rãi đối với châu Mỹ Latin mà phụ Quốc vụ Khanh chú ý. Ngày 13 tháng 8 năm 1962, Đức Thánh cha Gioan 23 cũng đã ghi như sau. Đã tiếp và Đức Hồng Y giám quản xác nhận với tôi sự hài lòng của người đối với dự án tòa giám quản Laterano. Đức cha Samore là người thường có cái nhìn về các điều kiện chính trị tôn giáo trong các nước khác trên thế giới, cách riêng châu Mỹ Latin. Đức cha Luigi Santos, sứ thần tòa thánh tại Cuba, đã rất là hay. Tôi đã cảm ơn người rất nhiều về công việc phục vụ quý báu tại Cuba, nơi người đã vượt quá mọi chờ mong. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của ông Marco Roncalli về Đức Thánh cha Gioan 23. Linh Tiến Khải tổng hợp từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Satan, ma quỷ, hay sức mạnh của sự dữ trong cuộc sống con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đau khổ đã là một mầu nhiệm. Tác động của Satan, ma quỷ hay những sức mạnh của sự dữ lại càng là một màu nhiệm hơn. Kitô giáo dạy rằng, bởi vì con người được tạo dựng có trí khôn và ý chí tự do, cho nên Thiên Chúa đã thử thách họ. Ngài muốn họ tùng phục Ngài không phải vì quyền năng hay mệnh lệnh của Ngài, nhưng bằng một hành động xuất phát từ ý chí tự do của họ. Các thiên thần cũng đã trải qua một cuộc thử thách như thế, nhưng một số đã bất tuân và phản bội. Chúng ta gọi các thiên thần sa đọa ấy là ma quỷ. Sự hiện hữu và tác động của ma quỷ trong cuộc sống con người là một trong những khẳng định nền tảng chạy xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Suốt cuộc đời của Đấng Cứu Thế là một cuộc chiến chống lại ma quỷ. Lịch sử của giáo hội cũng là lịch sử của một cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trong chương 13 của sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ đã mô tả như sau. Tôi thấy một con thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lạy con thú thứ nhất. Mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương gươm đâm, mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh, hãy tính ra số của tên con thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là 666. Để hiểu được đoạn Kinh Thánh trên đây, chúng ta cần phải biết rằng con thú đầu tiên tượng trưng cho các thiên sai giả. Con thú thứ hai chỉ các tiên tri giả. Vào thời điểm Thánh Gioan viết những dòng này, các tín hữu Kitô phải chọn lựa. Hoặc là thờ lạy Hoàng đế La Mã và hình tượng của ông, hoặc phải chịu tử đạo. Con số 666 ám chỉ đến Hoàng đế Nero. Theo thần học Công giáo, ma quỷ có một sức mạnh mãnh liệt. Nó thường được gọi là ông hoàng của tâm tối. Ma quỷ tác động bằng ba cách thế. Quen thuộc nhất là sự cám dỗ. Tác động thứ hai là ám ảnh. Cách thế thứ ba là ám hại. Chúng ta thường gọi tác động này là quỷ ám. Khi một người cố gắng chiến đấu để trở thành một người tốt, ma quỷ thường tìm cách làm cho người đó chán nản, đến độ thất vọng, và chấm dứt lối sống họ đang đeo đuổi. Một người như thế không ngừng gặp những cản ngại không thể giải thích được. Đây là trường hợp đã xảy ra cho Thánh Gioan Maria Vianney. Mỗi đêm vị thánh này nghe có tiếng động, như thể màn cửa sổ trong phòng ngủ của ngài bị xé ra. Thánh nhân biết rõ đó là trò quấy phá của ma quỷ. Nhưng cha sở họ Ars cũng ghi nhận rằng mỗi lần ngài bị ma quỷ quấy phá như thế, thì ngày hôm sau sẽ có một tội nhân tìm đến với bí tích hòa giải. Có lần thánh nhân đến thăm và ngủ lại trong một giáo xứ khác. Đêm hôm đó có nhiều tiếng động quái dị, đến độ các linh mục trong nhà xứ tưởng thánh nhân bị sát hại. Ngài giải thích rằng thủ phạm của những xáo trộn ấy chính là ma quỷ. Ngài còn quả quyết rằng đây là một dấu hiệu tốt, vì ngày mai sẽ có nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại. Ngoài sự quấy phá, ma quỷ còn có thể ám hại con người. Trường hợp này thường được gọi là quỷ ám. Cuốn phim Người trừ quỷ được trình chiếu hồi đầu thập niên 70, dựa trên một câu chuyện có thật. Người xem phim có thể tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị của tác động quỷ ám. Trong tác phẩm có tựa đề Hãy xéo đi Satan, xuất bản hồi năm 1973, người ta đọc được một câu chuyện quỷ ám xảy ra tại bang Iowa, Hoa Kỳ, năm 1928. Trong cuộc đối thoại với vị linh mục trừ quỷ, quỷ cho biết nó đã nhập vào cô gái từ năm cô lên 14 tuổi. Lý do được quỷ cho biết là cha cô gái đã muốn phạm tội loạn luân với cô, nhưng vì bị cô cự tuyệt cho nên ông đã nguyền rủa cô. Thế là tên quỷ đã xâm nhập vào cô. Một vị giám mục đã kể lại rằng lúc tham dự công đồng Vatican II hồi đầu thập niên 60, ngài đã có lần đến thăm một người bạn đang nằm điều trị trong một bệnh viện ở Roma. Đang lúc đi trong hành lang, ngài nghe có những tiếng la hét và tru tréo rùng rợn. Các bác sĩ bảo đây là một trường hợp tâm bệnh. Nhưng vị giám mục lại nhận ra một điều khác thường. Ngài đến bên cô gái và lấy thánh giá chúc lành cho cô. Cô gái bỗng co giật liên hồi, rồi nhảy lên trần nhà và mửa ra thức ăn tanh tưởi khủng khiếp. Một lúc sau, vị giám mục trở lại với mình thánh Chúa. Ngài kêu tên Chúa, Mẹ Maria, và truyền lệnh cho ma quỷ ra khỏi cô gái. Cô gái lập tức rơi xuống đất và tỉnh táo trở lại. Cô đã không nhớ được bất cứ điều gì cô vừa mới làm. Quả thật, Satan, ma quỷ, hay sức mạnh của tâm tối và sự dữ, là điều thực hữu. Nó là thiên thần sa ngã. Nó không có một ước muốn nào khác hơn là lôi kéo càng nhiều người càng tốt để phạm tội và chống lại Thiên Chúa. Tác giả C.S. Lewis đã tóm lược hoạt động của ma quỷ như sau. Có hai sự sai lầm bằng nhau và đối nghịch nhau mà loài người chúng ta có thể phạm khi nói về ma quỷ. Một là không tin rằng nó hiện hữu, hai là tin nó hiện hữu và quan tâm đến nó một cách không lành mạnh. Ma quỷ hài lòng với cả hai sự sai lầm đó. Ngày nay, có lẽ một trong những thắng lợi lớn nhất của ma quỷ là con người dường như không còn muốn tin có ma quỷ nữa. Kỳ thực, nếu không có ma quỷ, người ta không thể giải thích được tội ác, nhất là tội ác có tổ chức và hệ thống hóa thành ý thức hệ. Làm sao giải thích được những cuộc sát tế dã man dọc theo suốt dòng lịch sử của nhân loại? Làm sao lý giải được những quần đảo Gulag, các trại tập trung trong các chế độ độc tài? Nếu có những cuộc ám hại cá nhân tỏ tường, thì cũng có những cuộc ám hại tập thể, qua đó không biết bao nhiêu người tự làm nô lệ cho các sức mạnh của sự dữ, để sát hại người đồng loại của mình và tự hủy hoại chính mình. Có những người bị ma quỷ ám hại, nhưng cũng không thiếu những người tự nguyện làm nô lệ cho ma quỷ. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nên sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời ngài ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiện thân vì thế nhân.
Một em bé sắp phải bị giải phẫu. Trước khi lên bàn mổ, vị bác sĩ bảo em rằng, muốn chữa bệnh cho em, tôi phải làm cho em ngủ nhé. Em bé mỉm cười, ồ, nếu ông muốn con ngủ, thì ông phải cho phép con cầu nguyện trước đã. Rồi em quỳ xuống và cầu nguyện rằng, lạy Chúa, bây giờ con sắp đi ngủ, xin Chúa gìn giữ con. Nếu con qua đời trước khi thức giấc, con sẽ ẩn mình trong tay Chúa. Vị bác sĩ thuật lại rằng, chiều hôm đó, ông đã cầu nguyện lần thứ nhất sau 30 năm quên lãng. Quý vị và các bạn thân mến! Cử chỉ đơn sơ cầu nguyện của em bé trước khi lên bàn mổ đã đánh động tâm hồn nguội lạnh suốt 30 năm của vị bác sĩ. Có lẽ ông đã chữa lành cơn bệnh về thể lý cho em, nhưng chính em đã chữa lành căn bệnh tâm hồn cho ông. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn còn đang vang vọng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đáp lại lời mời gọi ấy, bao nhà truyền giáo là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đã dấn thân đem tin mừng đến cho những vùng đất xa xôi, nghèo nàn và đưa về với Chúa bao kiếp người lưu lạc. Thế giới hôm nay cần tin mừng của Chúa. Cánh đồng truyền giáo của Chúa thật mênh mông, nhưng không ở đâu xa mà là chính gia đình, làng xóm, giáo xứ và xã hội mà chúng ta đang sống. con người hôm nay cần những tông đồ nhiệt thành của Chúa, những người có sức mạnh để phục vụ người khác, chữa lành những tổn thương tâm hồn và có trái tim nhân hậu để cảm thông và xoa dịu những nỗi khổ của tha nhân. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi trở nên những nhà truyền giáo của Chúa. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy sức mình có hạn và bất lực trước sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn lao, nhưng nhìn vào tấm lòng và sự cố gắng của chúng ta trong những cử chỉ rất nhỏ nhặt hàng ngày, như một lời hỏi thăm sức khỏe, động viên hay tỏ thiện chí cộng tác với những người cùng làm việc với chúng ta, thăm viếng những người già yếu, bệnh tật trong khu xóm, an ủi những người cô đơn, và rồi dành thời gian để cha mẹ, anh chị em trong gia đình gần gũi quây quần với nhau bên mâm cơm và giờ cầu nguyện. Tất cả sẽ trở thành lời loan báo tin mừng cho mọi người nhận biết tình thương của Chúa và nhìn nhận nhau là anh chị em cùng chung một cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, con người hôm nay cần những gương sáng đời sống hơn là những lời nói suông. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con biết bao tấm gương tuyệt vời về tinh thần và đời sống truyền giáo, để chúng con học hỏi và thừa hưởng những thành quả lớn lao của họ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu của Chúa, để chúng con nhiệt thành xây đắp một cuộc sống công bằng và chan hòa tình thương. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nâng sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời ngài ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đoái thương con, tình yêu Chúa vời vời con nào đền đáp cho con. Con xin dâng về ngài lời ca tri ân cảm tạ, ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa không ngơi. Xoay đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Trên con đường dương gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan, tình yêu Chúa đồng hành con nào sợ hãi chi ai. Con luôn tin vào ngài dù cho đau thương ngày dài, tin chung kiên một đời tình con nguyện mãi không vơi. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân
vì thế nhờ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.